đó, à, thì thực sự cái bèn này nó là không cần thiết nữa, cái duyên để mà phá những cái kia đầy đủ rồi thì không cần nó bỏ.
Dạ. À. Con không được hiểu lắm, tại vì con nghĩ là như trong mỗi từ phàm phu cho tới Phật là đều có đủ 10 pháp giới đó thầy. Nhưng mà như cô Huệ nói là khi mình tu một cái pháp thiện như để đối trị cái pháp kia.
Không có cái pháp giới đó, khi nào mình dính cái tâm mình còn vướng mắc các tướng nó mới sanh ra pháp giới. Thấy không? Trong khi cái vô tướng nó nằm gì có pháp giới. Cái vô tướng pháp giới mà pháp giới nó sanh là vì chúng sanh, vì chỉ có Bồ Tát mới sanh pháp giới thôi. Bồ Tát vì chúng sanh tướng nên sanh ra pháp giới. Chúng sanh chấp tướng, thấy không? Thì bọn nó mới tùy theo mình muốn là Phật tu thành Phật độ sanh, thành nó thành nguyện, mình thành thông lực, thành ra nguyện lực đi đi sanh. Thấy không? Để sanh là vì chúng sanh chứ thực sự trong Bồ Tát nó là pháp thân, nó là vô tướng rồi, nó không có tướng.
Như vậy thì còn ví dụ như cái pháp giới mà cái chủng tử của từ chủng tử địa ngục, chủng tử ngạ quỷ, chủng
cái chủng tử đó, cái chủng tử đó thực sự nó không phải là bát nhã. Bát nhã không có chủng tử, nó mới trở thành bạch trùng thức. Bạch trùng thức thì tu tập đến nỗi thức a la gia nó không còn cái chủng tử thiện ác nào, nó trở thành là bạch tịnh thức. Thức đó là Phật tánh, nó viên mãn trong Phật tánh. Hồi nào tới giờ là căn bản trí mà loạn thể nó không có chủng tử, thấy không? À, thành ra cái chủng tử á, thực sự á, nó cũng là do nhân duyên mà còn thôi. Những chủng tử mà nó giữ nhau được là tính chủng tử này nó ràng, chủng tử sanh hiện hành thành sanh chủng tử, nó ràng với nhau mà nó thành chủng tử. Dạ. Những nhân duyên này mất chủng tử nó không có chỗ nương tựa, nó cũng đi tiêu luôn à.
Dạ. Dạ.
Nó không có cái lực nào hết trơn á. À, thành thử rút ra mình nói là ngộ tâm, thực sự nó là ngộ tâm, tức là tùy thượng cho nó nghe tiếng, nó là không, không tịch, nó không có gì đó. Cái gì là hán cho vậy là đủ rồi đó, thì hán là xong rồi đó. À, có Bồ Tát vì thương chúng sanh mặc dù là không tịch, bản thể chúng sanh cũng không tịch, nhưng mà chúng sanh vẫn thấy mình là khó, nên chúng sanh vẫn khổ.
Yeah.
Thấy không? À, còn khổ giống như trong mộng vậy đó. Thực sự trong mộng không phải khổ thật, chúng sanh mà giống như người trong mộng vậy đó. Thấy không? Nhưng mà chúng sanh trong mộng thì thấy khổ thật.
Yeah.
Bồ Tát nhìn đó, thì chúng sanh thực sự nó không phải khổ thật, nhân duyên nó có, nó bị đó. Yeah. Nhưng mà chúng sanh vẫn phải mình chấp mộng là thật, nên giờ tôi cũng phải dùng cái nguyện lực, dùng cái thành công lực, tôi ứng quá trong mộng, tôi ứng quá trong cõi đời này nè, cái đời giống cái mộng á, ha, để giải bớt cái đó cho chúng sanh. Chúng sanh thấy đang chạy bị nước lửa này kia, tôi cũng rải nước lửa, nhưng mà trong mộng đều là giả hết. Bồ Tát vẫn làm, thành ra thập pháp giới của trời, trong cái Bồ Tát có đó là có quyển, của chúng sanh có là chúng sanh chấp là có thật, thành ra là tất cả chúng sanh là thật, nhưng bản thể thực sự nó cũng là quyển thôi, nó cũng từ cái không mà ra. À, bây giờ chúng sanh chấp thật nên Bồ Tát cũng phải là dùng quyển để nhào vào để gỡ.
Yeah.
Thành ra thực sự cái thập pháp giới đó Bồ Tát có, nhưng Bồ Tát tự tại, trong khi chúng sanh đó có là chúng sanh bị kẹt, là chúng sanh chưa đạt được bát nhã thôi, chưa thấy được cái đúng nghĩa của nó thôi.
Yeah.
Thấy không? À, còn đúng nghĩa là vô đã bát nhã là nó không có thập pháp giới nữa.
Yeah.
Nó là pháp thân rồi làm gì có thập pháp giới. Thấy không? Thập giới là thực sự là nói tùy thượng của chúng sanh để mà tùy thượng theo đại bi mà hiện ra thập pháp giới thôi. À, thành ra nó nói địa thứ 8 trở lên đó. Ha, thì bắt đầu là trừ được cái di tế tùy miên, ha, tức là những cái chủng tử mà ngủ ngầm mà nó rất là nhỏ, ha, thì cái này là tùy thuận với bát ngã trí rồi, ha, thì lúc đó những cái tử này nó biến thành không luôn, ha, thì tất cả những phiền não đó không có có cơ hội để hiện hành được nữa, chủng tử nó mất rồi nó không còn hiện hành được nữa, thì cái Bồ Tát này mới gọi là bất xuất chuyển đó, ha, nhưng mà kẹt con cái đó chấp pháp. Thành đã nói chỉ có cái phiền não này rồi thiện pháp, ngay thiện pháp là Bồ Tát là kẹt, thiện pháp đó là vô tướng gia công dụng hành. Thành ra nó duy hữu sở chi chướng làm chỗ y chỉ, ha, Bồ Tát tùy miên nhỏ nhẹ đó là sở chi chướng, ha, ở đó mọi phiền não không còn hiện hành nữa, ha, chỉ còn sở chi chướng thôi, ha. Thành ra trong này thì Trí Quang dịch nó không có rõ, trong này trong cái khán giả nó nói là cái di tế tùy miên á, ở bát địa mà trở lên á, ha, ha, thì từ đó đều mất hết, không còn nữa, ha, ở bát địa lên là tất cả di tế tùy miên đều mất hết, nên nhờ sao nhất thiết phiền não đó, không còn hiện hành được nữa, ha, mà chỉ còn một cái đó, mà vẫn gọi là cái chướng của Bồ Tát bát địa, nó gọi là sở chi chướng. Sở chi chướng đó là cái chỗ nương tựa của Bồ Tát bát địa. Sở chi chướng đó là cái thấy biết là mình đạt được cái bát địa, vô số diễn bất tử đồng địa, đạt được cái vô tướng gia công dụng hạnh, cái đó trở thành ra cái chấp di tế của pháp. Nhớ gì thôi à? Thôi nghĩ đi, đi sao học cái này thực sự nó khó nói, cái này bắt đầu từ từ khó nói, là nó nói những cái mà mình không biết được, nói toàn những cái tiềm ẩn trong mình. Tôi coi cũng 2-3 lần vậy đó, rồi tôi có hiểu, tôi nói thì nói được, nhưng mà tôi nghĩ bảo đảm rồi mình nói nó phải chấp nhận thôi, chứ không biết sao giải thích nữa.
Phải kinh nghiệm, phải tu kinh nghiệm.
thành ra nói phải chấp nhận thôi. Mà sư tổ trong cái này như tổ nhiều tổ cũng hơi mâu thuẫn nhau một chút, thấy không? Tôi phải đem cái sách này theo nè, quên lật ra nó nói tùm lum trong này nè, nó nói giờ tới tìm miên, nó nói đủ thứ luôn nè. Thôi giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình lật trang 252, đoạn giữa đó. Tiếp. Giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những loại tùy miên này do mấy loại thô trọng bị diệt trừ mà làm rõ ra, là làm rõ ra. Ha, thì kỳ trước mình nói lắm mấy cái loại tùy miên này đó, ha, tức là chủng tử ngũ ngầm á. À, nó tùy theo nó là chủng tử ngủ ngầm trong kia miên, tức là nó ngủ ngầm, nó chưa hiện ra. À, thì rồi mình học tùy miên gì đó, hại bạn vân vân vân, để mình hiểu rồi gì.
Yeah.
Thấy không? Yeah. À, thì đây là những chủng tử ngủ ngầm, thì những chủng tử này nó thuộc về chủng tử nằm trong thức A-la-da đó. À, nó chưa đủ gì thục, nó chưa hiện ra được. Thấy không? À, mà nó tùy theo cái duyên, tùy theo cái phiền não mà nó xuất hiện. À, thì trong này hỏi rằng là những cái loại tùy miên như vậy đó, ha, do mấy loại thô trọng bị diệt trừ mà làm rõ ra. À, bây giờ giải thích chỉ thô trọng. À, thì những giống tử này là nó gọi là nó tiềm ẩn ở trong thức A-la-da, nên là khó diệt, nên thường thường danh từ nó gọi là thô trọng. À, nó còn gọi là tập khí. Đôi lúc thì gọi là tập khí, có nhiều lắm. Thường thường là mình qua những giai đoạn tu á, có những cái loại mà chủng tử dễ diệt, rồi chủng tử nó càng lúc nó càng nằm sâu ở trong thì càng khó diệt. Thành ra trong này nó nói về những cái tùy miên mà thô trọng tùy miên, nó có ba loại. Ha, nó gọi là bì thô trọng, tức là những thô trọng hiện diện ở ngoài dễ diệt. Rồi có cái loại thô trọng nữa thì nó gọi là phu, tức là thô trọng phía nằm phía trong da nữa. À, nó gọi là phu, nó gọi là bì phu, người ta nói bì phu, bì là da ngoài, phu là nằm lấp ra phía trong. Rồi một cái đoạn đó là nó tiềm phục như ở trong xương vậy đó. À, nó gọi là cốt thô trọng, tức là nó nói là từ ngoài, từ loại tùy miên dễ diệt, rồi từ từ đi vào tiềm nguyên ở trong trong á. Cái danh từ có bên mấy kinh điển nó gọi là, chỗ này gọi là bì thô trọng, có gọi là phu thô trọng, có gọi là cốt thô trọng. À, có chỗ nó thay thế chữ phu thô trọng mà chữ nhục thô trọng để cho dễ biết hơn. Tức là ngoài da, rồi thịt, rồi xương, rồi hết vậy đó. Những thô trọng nó càng lúc càng sâu. Thì diệt cái thô trọng ở ngoài đó, thì lộ cái thô trọng. Chẳng hạn như diệt cái thô trọng mà về ở ngoài da đó, thì gặp cái thô trọng ở phía trong. À, tức là thô trọng, tức là ở da phía trong, hay là gọi là thô trọng ở trong thịt. Diệt cái thô trọng ở thịt, thì hiển lộ được cái thô trọng, được cái chủng tử tiềm miên ở trong xương cốt. Rồi diệt luôn cái thô trọng ở xương cốt đó, thì không còn một cái tiềm miên nữa, thì lúc đó gọi là giải thoát. Thì nói là mức độ thâm sâu của cái thô trọng thôi. Ha, thì diệt cái thô trọng này thì làm rõ được cái thô trọng khác, vậy đó thôi. Thì cái giai đoạn mà muốn diệt cái những thô trọng này, diệt cái chủng tử này đó, ha, tức là phải tu trong cái vấn đề mình bên Nam Tông á, nó gọi là giai đoạn gọi là tu về vô gián đạo á. Vô gián đạo là giải thoát đạo thì mới là diệt thô trọng. Tức là bắt đầu trong giai đoạn mà kiến đạo rồi đó, thì kiến đạo rồi đó thì bắt đầu mới là đi qua tới tu đạo. Thấy không? Đó. À, tu đạo thì gia công tu thời gian đó, thì tất cả những phiền não, tất cả những cái chướng ngại đó, ha, nó không còn làm chen ngăn nữa, nghĩa là làm gián đoạn cái chân lý nữa, thì nó gọi là vô gián đạo, đạt được cái cũng như là bây giờ những cái phiền não, những cái hoặc nghiệp đó, nó không còn làm gián đoạn cái thấy của mình nữa, ha, đó thì nó gọi là vô gián đạo thành tựu. À, vô gán đạo nó gọi là vô ngại đạo, nó còn nghĩ là vô ngại đạo nữa, tức là những cái phiền não, những cái chủng tử mà động vật mà phớt mê lý ở ngoài đó, bây giờ nó không còn một chút xíu thế lực nào nữa để mà nó có thể ngăn cản mình được nữa, thì nó gọi là vô gián đạo. À, thì mà nhân vô gián đạo mà nó thành tội rồi đó thì bắt đầu mới tu trí. À, cái tu trí tức là khi vô gián đạo xảy ra là mới tu nhẫn thôi, tức là thấy chân lý mà mình chịu được cái chân lý rồi. Thấy không? Đó. Nhưng mà giờ tu trí tức là cái trí nó có năng là nó chứng đạo, nó đoạn cái quật luôn, nó chặt đứt luôn, là như cái huệ vậy đó. Thì khi mà tu mình thì mà trong cái dụ như mình học về 16 thành tướng của tâm á, đầu tiên là khổ, thì như khổ thì có khổ nhẫn trí, rồi khổ trí nhẫn, là khổ trí nhớ không, rồi tập trí nhẫn, rồi tập trí. Khổ trí nhẫn á, tức là trong giai đoạn kiến đạo mình thấy được, thì lúc đó những thô trọng chủng tử mà ngoài da đó, lúc nào nó không có cái lực để mà nó điều khiển mình nữa, thì gọi là vô gián đạo, nó không có cái gián cách, không có ngăn trở mình nữa. Hay thành tựu nó vô gián đạo. Hay rồi bây giờ mình tu từ từ, khi mà cái trí tuệ nó phát sanh rồi đó, lúc đó mình có thể mình chặt đứt được luôn. Thì nó gọi nó trở thành đạt được cái khổ trí. Đầu tiên là khổ nhẫn trí, tức là chịu được, thấy được chân lý của cái khổ, thấy được minh bạch đó, nên mình tất cả những cái nghiệp nhân của khổ mình không có bị nó điều khiển nữa, thành nó là vô giác, nó không có can thiệp vào mình nữa. Còn vô ngại. Qua tới giai đoạn thứ hai đó là giải thoát đạo là lúc đó là mình thành tựu cái trí luôn, tức là do năng lực định mình tu riết rồi mình thành tựu cái trí lực, tức là lúc nào nó cũng nhập vào cái tâm của mình luôn luôn. Thành ra bao giờ cái chủng tử đó bây giờ nó không có năng lực nó phát sanh nữa, cái kia là mới thực được cái lý mà cái chủng tử không phát hiện được thôi, còn cái này là chặt đứt, dùng cái lý cũng như cái huệ vậy đó, thấy không? Chặt đứt luôn đó, chặt đứt luôn, là khiến cho cái khổ đó, nó hoàn toàn nó không có cái ảnh hưởng mình nữa. Hay nó là chứng được khổ đó. Chứng được khổ tức là cái khổ hoàn toàn nó cũng như nhổ bứt để khổ luôn, thấy không? Lúc đó là thực sự là nó là bắt đầu là sanh ra lạc á, thì cái đó là đạt được cái chứng trí, nó gọi là khổ trí. Thì cái ăn đòn mà cái trong cái chẳng hạn như về tập cũng vậy ha, tập trí nhẫn rồi tập trí ha, ngay chỗ mà cái nào nhẫn á thì gọi là vô gián đạo ha, còn cái nào trí á tức là cái huệ phát sanh rồi thì nó nhổ gốc rễ luôn ha, tức là lúc đó cái tùy miên nó mất luôn, thì cái đó nó gọi là nó gọi là giải thoát đạo ha, nó giải thoát đạo. Thành ra cái tùy miên cái chủng tử trong này nó sẽ bị diệt từ từ qua những giai đoạn gọi là vô gián đạo và giải thoát đạo, thấy không? Thì giải thoát đạo là nó diệt tới cái tùy miên cuối cùng á, tùy miên cuối cùng á là gọi là cốt tùy miên á, thấy không? Còn cái vô gián đạo là giải thoát cái hai cái tên là bì và phu tùy miên, thấy không? Thì con này nó chia làm ba. Nó chia làm ba đó, thì nó cái này nó định lý giải mỗi cái sách, mỗi cái luận nó lý giải khác nhau. Thấy giờ mình nói đọc sơ xuống dưới đây coi biết làm sao. Việc trừ mà làm rõ ra, tức là khi mình diệt những chữ tùy miên hay là tập khí chủng tử này nè. Hay là còn gọi là thô trọng á, thô trọng danh từ chung gọi là chủng tử. Nó chưa hiện hành ra, thấy không? Tùy miên tức là nó nằm ở trong, nó chưa hiện hành ra, nó nằm ngủ. Nó chưa hiện hành ra, hoặc là thô trọng còn gọi là tùy miên hay là gọi là tập khí. Nó chưa hiện hành, nó còn nằm ở trong á. Còn khi mà hiện hành ra rồi đó, tức là cái nghiệp rồi, thành ra tác rồi. Thì bây giờ muốn diệt như vậy đó, thì Phật Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại rằng là Thiện Nam Tử chỉ do hai loại. Chứ là do hai loại sau đây. Một là do loại thô trọng ra ngoài bị diệt trừ mà làm sáng tỏ loại tùy miên thứ nhất và loại tùy miên thứ hai. Đây là cái loại, cái đó là tiền nguyên mà nó nằm phía ngoài đó, tiền nguyên mà thuộc về mê lý đó, tức là nó còn, ví dụ như mình nó nói là cái định diện mà gọi là bì thô trọng á, bì thô trọng tức là những tùy miên ở ngoài da đó, thấy không? Nó thì do kiến đạo á, nó là kiến sở đoạn thì nó mất, kiến đạo tức là đoạn được cái hoạch đó, đoạn được cái đó, thấy không? Nó nói là đó là tiền nguyên ngoài da. Kiểu người da thì mà thấy đạo, tức là kiến đạo thì cái tiền ngoài da nó mất. Thì khi tiền ngoài da nó mất mới lộ ra những cái tiền miên nó nằm trong cái câu xanh cho mình. Thấy không? Tức là nó gọi là phu tiền miên. Lội ra được cái phu tiền miên và tiền miên mà nó tiềm ẩn sâu thẳm trong thức là da, nó là di tế hoạt á. Là hai cái tội đó thì mới lộ được hai cái đó ra để mình diệt. Thành ra giai đoạn kiến đạo phải tu trước. Thấy không? thì mới kiến đạo tu trước. Bây giờ kiến đạo tu trước rồi đó, thì bây giờ khi mà diệt được cái tiền nguyên ngoài da đó, thì bắt đầu là mình tới mình diệt tiền nguyên ngoài da đó, là kiến đạo phân biệt được cái phân biệt ngã chấp chủng tử, nó bắt đầu nó mất, thấy không? Thì bây giờ bắt đầu mới diệt tới câu sanh chủng tử, thấy không? Câu sanh chủng tử đó, thì cái câu sanh chủng tử là do tu đạo, tu sở đoạn, à, tu sở do tu mà đoạn được, cái hoặc mà do tu đoạt được á, thì nó nằm là tiền nguyên ở trong, ở bên da trong, nó gọi là phu tùy miên hay là phu thô trọng, có chỗ thì dùng là nhục, hay mà da là phía trong như mình thấy, hay và một cái tùy miên mà nó nằm thâm căn cùng kiếp mà cùng kiếp á, nó gọi là di tế hoặc, cái chấp trước mà rất là nhỏ như sở tri chướng, cái chấp trước rất nhỏ do cái pháp mình tu, mình chấp vô cái pháp mình á, hay không, nó gọi là sở tri chướng á, thì cái gọi là tiền nguyên trong cốt á, tại vì mình tu cái pháp nào là mình chấp ngay cái pháp đó, hay không, nó trở thành chủng tử mình là chấp ngay cái tu của mình, hay không, thành ra cái đó là nó phải trừ cuối cùng hết. Phá cái đó cuối cùng thì là ngộ, không? Thành ra sau khi mà phá được cái quạt mà do mê lý đó ha, tức là mình do là tu kiến sở đoạn quạt, cái quạt mà do thấy mà nó mất á, tức là quạt mê lý đó, thì là trừ cái quạt mê lý mà mất á, ha, thì đó là tùy miên và da, nó gọi là bì thô trọng, ha, rồi bắt đầu bữa bì thô trọng rồi đó, thì bắt đầu là cái tập khí về cầu sanh bắt đầu nó xuất hiện, ha, chủng tử mà nhiều đời nhiều kiếp nó nằm ở trong thực là da rồi nó xuất hiện, thì giờ mình tu mình để mình diệt. À, tu mình diệt thì nó gọi là tu sở đoạn quạt, là cái quạt cho tu mới diệt được. À, thì trong nguyên thủy nói là cái quạt này là câu sanh ngã chấp, là tập khí chủng tử, hay bản thể của nó là tham sân si. À, thì mình có thân là có nó, hay không? Mà không phải là có thân là có nó, là nó có từ kiếp trước mà nó có từ vô lượng kiếp rồi, hay không? À, cái bản thể nó có vô lượng kiếp thì tu nó mới diệt được nó. Thì giai đoạn này tức là nó chứng được cái trí đó. Giai đoạn trước á là chứng được cái nhẫn. Thấy không, chẳng hạn như là khổ trí nhẫn, tập trí nhẫn, tập trí khổ, tập diệt trí nhẫn, đạo trí nhẫn, thì diệt được cái thô trọng ngoài da, nó lên đó là bị thô trọng, diệt được bị thô trọng đó thì các quạt á nó không còn ảnh hưởng mình nữa, nên gọi là nhẫn, mình chịu được, nên thành nó gọi là vô gián đạo. Cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn vô gián đạo, tức là những cái đạo, những cái quạt á, hay nó không có cái có nó không làm cho mình bị trở ngại nữa, hay nó không có cái năng lực mà nó xen vào nữa, dán là xen vào đó, hay nó gọi là vô dán, nó không có cái năng lực đi xen vào cái con đường cái thấy của mình nữa, ha, đó thì khi mình đạt được trạng đó, đạt được vô gián đạo đó thì tự động ngoài da nó mất, ha, thì bây giờ mới tu tới giải thoát đạo, ha, giải thoát đạo thì lúc đó là do đó mình dùng cái công tu thiền định. Giờ hôm đó là nói dùng tu thiền định rồi, khi mình nói tu là dùng tu thiền định rồi, cái kiến đạo là dùng cái tư duy thôi, thấy không? Cái tu là an trí hoài vào cái kiến đạo đó, từ từ nó nhập cái bản thể mình luôn, thấy không? Nó, thì lúc đó mình có cái năng lực là không có chủng tử nào nó hiện hành được nữa hết trơn, mình chặt đứt nó luôn, thì nó là tức là giai đoạn mà đạt, nhưng mà tứ diệu đế là giai đoạn mà đạt được là khổ trí, tập trí, ha, tập trí đạo trí, diệt trí. À, thì nó đi được giải thoát, nó nhổn bật hết gốc rễ, thì lúc đó những cái chủng tử tham sân si nó mất hết, nó không còn nữa, thì nó gọi là diệt được cái thô trọng bên da trong. Trong kinh trong này thì Ngài Trí Quang này dịch là cái thô trọng da ngoài là cái bì thô trọng, phải không? À, thì vô loại thô trọng thứ hai, à, bị diệt trừ mà làm rõ ra loại tùy miên thứ ba. Thô trọng thứ hai là loại thô trọng da trong á, da trong cái này nó dịch chữ phu thô trọng. Cái bì phu mà hồi xưa mình nói tiếng Tàu nó bì phu là da, nhưng mà cái bì đó, nó là da ngoài, còn phu là da bên trong, nó sâu hơn chút, à, không có chỗ thì nó phân biệt cho rõ hơn, thì nó gọi là nhục thô trọng, à, là cái thô trọng ở trong thịt đó. À, thì cái da thô trọng trong thịt này đó thì nằm trong giai đoạn mà giải thoát đạo, à, tức phải là dùng tu đạo, tức là dùng định trụ vào trong cái kiến đạo, thấy không? Thì nó định từ từ nó mới sanh được cái trí, thì cái trí nó nhổ hết định, tức là lúc nào cái tâm mình nó cũng an trú trong một đề mục tâm, thành đúng là một thành ra cái lối nhận định mình lúc nào nó cũng hiển hiện trên thành là trí, thấy không? Khi mà cái trí cái này lúc nào nó cũng rõ, 24 nó rõ, nên những cái chủng tử nó chết luôn, không cách nào nó diệt được, nó nhổ gốc rễ, nó nhổ gốc rễ của tham sân si tới cùng tột luôn là nhờ trí. À, khi mà nhổ cùng tột vậy nó là đạt được cái giải thoát đạo. À, giả đạo thì nói về chứng trí, nếu mà nói về tứ diệu đế đó là chứng trí, ha, à, thì tới bên gia nguyên thủy thì cái này nó đã xong rồi, nhưng mà tên đại thừa đó nó là chấp pháp, tên thừa anh nói là anh còn chấp cái pháp, cái trí đó anh trụ, anh kẹt vào sở tri chướng, tức là nghe cái pháp á, tứ diệu đế anh dướng mắt,
thấy không? Thầy Đại Thừa nói là anh còn một cái gọi là cái chủng tử, mà cái chủng tử ngay cái pháp anh chướng cho anh, nó thành ra ngày thì nó nói cốt thô trọng, cái đó phải nhổ luôn, nó chứng cho pháp không, thấy không? Chứ pháp không thì nó mới hết. À, thì cái cốt thô trọng đó thì nó nghĩa là cái tập khí của sở trị chướng đó. À, tập khí sở trị chướng tức là ngay mình tu cái pháp gì đó thì nó trở thành cái pháp đó, nó trở thành chủng tử. À, mà cái chủng tử này mà lại chấp cho nó, thành ra nó cốt thô trọng là phá cái những cái chấp trước về cái pháp tu của mình. Hay trong kinh điển nó nói là cái sở trị chướng. À, tập khí sở trị chướng. À, rồi khi mình giải trừ cái đó thì mình đạt được bát nhã. Tức là con đường đại thừa thì cuối cùng là đắc quả, cuối cùng nó phá được di tế hoặc chứng được cái bát nhã trí. À, à. Thì ba loại thô trọng là vậy đó. Thì thô trọng thứ nhất á là kiến sở đoạn hoặc. À, tức là cái hoặc do kiến sở, do thấy đạo mà đoạn được mắt. Cái hoặc mà khi nào mình kiến đạo mới đoạn được mắt đó thì nó thuộc về loại thô trọng. Ngoài ra thô trọng tức là cái hoặc thôi, chủng tử của hoặc thôi, thành ra cái hoặc ngoài da đó là bằng tương đương với là kiến sở đoạn hoặc. Cái thô trọng thứ hai đó là phu thô trọng đó, nó tương đương với tu sở đoạn hoặc. Cái thô trọng thứ ba đó là thuộc về đại thừa. Nó thuộc về kiến tu sở đoạn hoặc của sở tri chướng. Tức là phá trừ những cái cấp chức cho cái kiến hoặc hay là tu hoặc mà mình thấy trong cái giai đoạn mình tu á, để đạt được cái bát nhã trí. Là nó gọi là vô ngại trí á, vô ngại trí đó, vô phân biệt trí á. Thì cái thô trọng đó là thô trọng của đại thừa, cái thô trọng trong cốt tủy để chứng cái pháp không. Đó là một cái quan niệm của một đó là một quan niệm về ba loại thô trọng. Trong này thì chỉ nói thôi à, do thô trọng ngoài da bị dược trừ mà làm rõ ra ra loại tùy miên thứ nhất và loại tùy miên thứ hai. Rồi hai là do loại thô trọng da trong bị diệt trừ mà làm rõ ra loại tùy miên thứ ba. Tùy miên thứ ba là cốt thô trọng đó. Còn loại thô trọng xương cốt bị diệt trừ thì Như Lai nói vĩnh viễn diệt trừ toàn thể tùy miên và là vị trí của Như Lai địa. Tức là chứng được cái bát nhã trí, chứng được pháp không viên mãn cùng cực đó. Tức là diệt trừ hoàn toàn cái gọi là cái câu sanh sở tri chướng của mình. Cái sở tri chướng tức là do pháp tu của mình, cái kiến về cái sở tri chướng của mình, hay là cái tu về sở tri chướng của mình trong cái kiếp này hoặc là những đời kiếp nó trước nó từng tiềm ẩn vô đó, thì diệt trừ hẳn luôn, thì nó chứng được Như Lai địa. Đó là một cái quan niệm về cái ba loại thô trọng. Thành nó nói thí dụ như là có những cái sách khác á, nó nói chẳng hạn như là tham sân si này kia đó, ở tu sở đoạn hoặc á. Đó, cái này là một lối khác nha. Ở cái kia đó là cái lối là cái kia là kiến sở đoạn hoặc á, thì thuộc về bì. Còn này lần này như là tham sân si mà tu mà diệt trừ được đó. Thì nó ngay giai đoạn tu sở đoạn hoặc á thì nó là bì. Này cái thuyết này thì nó hơi lộn xộn. Cái chấp trước về cái kiến sở đoạn hoặc á, kiến sở đoạn hoặc này, cái chấp trước là cái chấp trước bởi sở tri á. Tức là bởi pháp tu á, nó gọi là kiến chấp á. Nó nói đại thừa, cái này lý đại thừa, nó lấy cái đoạn phiền não của bên nguyên thủy đó, của cái tu sở đoạn hoặc của A Hán á, thì nó làm bì. Nó lấy cái kiến chấp á của bên chấp pháp á, kiến chấp của chấp pháp á, đó là kiến sở đoạn hoặc á, thấy không? Thì nó làm nhục, thấy không? Nó làm nhục, tức là tu cái pháp nào là mình kiến mắc kẹt trong cái pháp đó, nó làm đó là phía trong, nó là sâu hơn, tại vẫn tu tới pháp, còn khi mới phá phiền não thôi. Còn cái này nó phá cái pháp chấp, còn kia nó phá phiền não chấp, còn này nó phá pháp chấp, nó làm nhục, rồi nó lấy cái cốt của nó là nó lấy cái nó gọi là cái tu chấp á, còn cái kia lấy kiến chấp, còn cái này nó lấy cái tu chấp pháp á, tức là nó lấy cái tâm, nó lấy cái tâm của mình á, cái tâm mình nó vướng mắc vô trong cái pháp á. Nó lấy tâm thể, nó đoạn cái tâm thể đó, thì nó gọi là cốt. Thì nó có một cái thuyết như vậy đó. Rồi là hai thuyết cái gì? Thành ra cái nó nói cái thứ ba đó, tức là đoạn cái tâm, đoạn cái tâm, cái tâm, thể mà trong kia còn nhất khởi, còn sanh cái tâm gì đó vô, ha, sanh cái tâm gì đó thì đều là không phải là tâm không, ha, thì nó đoạn những cái tướng của cái tâm. Cái tâm mình lúc nào nó cũng sanh khởi tướng hết trơn. Thì giai đoạn thứ ba nó là đoạn cái tâm đó, ha, thì nó nói cái tâm là chủng tử, là khi mà tâm khởi đó, thì sanh tất cả các pháp. Thành ra khi mà đoạn tâm đó, thì cái pháp nó trở thành không. Thì nó cũng đồng nghĩa với cái trước á, à, tức là khi cái trước đó là do kiến chấp pháp hay là do tu đó chấp pháp, à, mình đoạn đi, mình đoạn cái sở tri chướng đó đi, cái chướng chủng tử đó đi, à, thì nó gọi là đoạn tâm. À, nhưng mà cái này thì nó chia, cái này nó khác cái trước á, là nó bỏ trong giai đoạn kiến đạo của A-la-hán, nó chỉ lấy giai đoạn tu đạo của A-la-hán thôi, nó làm cái bì, à, rồi cái kiến với cái tu bên này đó, cái kiến cái tu bên này nó làm giai đoạn thứ ba đó, thì nó chia cái kiến là cái thứ nhì, cái tu là cái thứ ba. Nó có kiến thì là kiến chấp đó, là cái, ngay cái tu pháp mình đó là cái thứ nhì, à, giờ cái tu cái pháp tu là cái tâm mình chấp đó, là cái thứ ba, à, còn cái kia đó thì lấy hai cái đầu của A-la-hán làm cái bì và cái nhục, lấy cái cuối cùng đó, cái sợi tri chướng là cái thứ ba vậy thôi. Hơi khác nha một chút. Rồi có cái chỗ thì nó chia ra làm ba cái chủng tử khiến mình sanh ra được ba cái thấy, à, sai biệt mình đoạn á, ha, ha, thì nó gọi là một cái thô trọng ngoài bì, cái thô trọng ở giữa và cái thô trọng cuối cùng. Thì cái thô trọng bì đó là nó thuộc về thế gian pháp, nó gọi là tưởng. Cái thế gian pháp mình thấy mà duyên cái gì đó mình đều có dùng cái tưởng để mình nhận thức cái pháp, ha, thì cái đó là cái dễ đoạn lắm, ha, không? Đó, cái thứ hai đó là cái kiến, ha, cái kiến đó là mình thấy chân lý rồi mình dính mắt vô trong cái chân lý đó, ha, thì đoạn cái đó đi, tức là nó thô trọng phía trong, ha, không? Cái thô trọng thứ ba đó là cái tâm. À, thì bây giờ cái tâm mình là dướng mắt ngay cái kiến đó, nó ngay dướng mắt pháp tu nó, mình đoạn nó đi, thì lúc đó nó là ba cái này, nó gọi là tưởng kiến tâm đảo, nó là ba cái điên đảo của ba giai đoạn. À, giai đoạn tưởng là thường thường là do người phàm, kiến đạo thì mất. À, rồi bây giờ kiến đạo là mất, bây giờ tu để diệt cái kiến chấp về sở tri chướng của đại thừa, à, và cái tâm bất chấp pháp của đại thừa. À, thành ra nó là tưởng kiến và tâm, ba cái đảo này là ba cái chủng tử của thô trọng, đó là một cái chủ thuyết khác.